À, bên cạnh ở chúng ta ở xứ Hoa Kỳ này, chúng ta biết là có nhiều cái ngày lễ phải không? Thí dụ như tuần sau chúng ta sẽ có ngày lễ gì quý vị? Father Day, và lễ phụ thân hay là lễ cha. Và tháng vừa rồi chúng ta có lễ mẹ, chúng ta có lễ gì? Chiến sĩ trận trận vong hả? Là Memorial Weekend. Rồi chúng ta sẽ có lễ Valentine. Rồi chúng ta có lễ Thanksgiving. Rồi chúng ta có nhiều lễ lắm, lễ cha lễ mẹ, rồi bây giờ họ có cái lễ gọi là parents nữa, rồi đủ thứ lễ cả. Nhưng mà ở quốc tế chúng ta có nhiều ngày lễ, lễ lao động, Labor Day, Quốc kê này nọ, phải không? Nhưng mà ở trong Cơ Đốc giáo của chúng ta đó, có những cái lễ cũng khá lớn, chúng ta biết rồi phải không? Thí dụ như là lễ thường khó, chúng ta có lễ phục sinh, chúng ta có những cái lễ vọng. Advent chúng ta có lễ Giáng sinh phải không? Rồi cái nhiều lễ khác nữa. Giờ rồi có chúng ta có lễ gì? Chúng ta có ngày Thăng Thiên, chúng ta có lễ Ngũ Tuần, rất là nhiều. Nhưng mà thường á, nhiều hội thánh thì họ chú tâm vào những cái lễ lớn nhiều hơn. Thí dụ như thường khó, phục sinh và lễ vọng và Giáng sinh. Rồi có một số hội thánh, ngay cả hội thánh chúng ta cũng thỉnh thoảng thì chúng ta thường không có để ý nhiều về cái ngày Chúa Thăng Thiên, lễ Thăng Thiên hay lễ Ngũ Tuần. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta sẽ trở lại đặc biệt. Thật ra cái lễ Thăng Thiên này cách đây cũng khoảng chừng gần một tuần rồi. Kỷ niệm sau khi Chúa sống lại, giống như trong Kinh Thánh hồi nãy anh ấy mới đọc cho chúng ta đó. Sống lại, Chúa ở với các môn đồ 40 ngày. Rồi Chúa Thăng Thiên. Cho nên sau khi phục sinh mà chúng ta phục sinh thì mỗi năm mỗi cái ngày nó khác. Có khi cuối tháng 3, có khi đầu tháng 4 hay giữa tháng 4, năm nay thì ngay cả hơn giữa tháng 4 nữa. Cho nên từ đó cho đến bây giờ là hơn 40 mấy ngày rồi. Cho nên chúng ta thấy rồi chúng ta rồi sau đó 10 ngày sau đó, bộ khi Chúa Thăng Thiên rồi 10 ngày sau đó là lễ Ngũ Tuần. Cho nên lẽ ra ngày nay là vài ngày nữa là lễ Ngũ Tuần đó. Thưa các bạn chị em. Cho nên hôm nay chúng ta sẽ để ý đến cái Chúa lễ Thăng Thiên ở đây. Có thể bởi vì nhiều người suy nghĩ là lễ Thăng Thiên có cái gì đặc biệt? Có gì đặc biệt hơn là những cái lễ khác của Cơ Đốc giáo ở đây? Thưa các bạn, việc Chúa, người ta nghĩ việc Chúa chịu thương khó, việc Chúa bị đóng đinh là rất là quan trọng. Bởi vì nếu Chúa không chịu thương khó và chịu chết đóng đinh đó, thì nhân loại chúng ta sẽ không được tha thứ, phải không? Tội lỗi chúng ta sẽ không được tha thứ. Và nếu mà Chúa không sống lại thì sao? Thì tin lành của Chúa sẽ vô nghĩa. Phải có sự sống lại chúng ta mới có cái sự có một cái niềm tin, có một cái lời hứa chắc chắn Chúa ban cho chúng ta cũng sẽ sống lại và sống với Chúa đời đời trên thiên đàng, đúng quý vị đúng không? Rồi nếu nếu mà Chúa không giáng sinh thì trở ngược lại, Chúa không giáng sinh thì Chúa không có làm được hoàn thành cái sứ mạng để tha thứ nhân loại. Và chúng ta suy nghĩ những điều đó, tuy nhiên có thể suy nghĩ nói là ô không biết Thăng Thiên có cái gì quan trọng, có cái gì what is matter, có cái gì quan trọng đây. Thì chúng ta để ý đây, có mỗi cái lễ Cơ Đốc giáo đều có cái ý nghĩa trong đó đó, đặc biệt thưa các ông bạn. Cho nên chúng ta sẽ học với nhau ngày hôm nay là ý nghĩa về cái lễ Thăng Thiên hay là sự Thăng Thiên ở đây. Thì có một cái ông này nghiện rượu, một cái người rất là nghiện rượu, nhưng mà sau đó được trở thành một Cơ Đốc nhân, trở thành một con cái của Chúa. Và ông được hỏi là làm thế nào mà ông có thể tin vào những cái điều vô lý, nonsense, tiếng Anh gọi là nonsense, ở trong Kinh Thánh nói về những phép lạ. Người ta hỏi là làm thế nào mà ông có thể tin vào những cái điều đó. Người ta hỏi ông là ông không có tin vào chuyện mà Chúa Giêsu hóa nước thành rượu phải không? Ông nói ông tin chứ, ông tin là bởi vì chính ông và gia đình của ông chứng kiến ra là Chúa Giêsu đã hóa rượu whisky trở thành những cái đồ dùng ở trong nhà. Turn whiskey into furniture. Quý vị hiểu cái ý của ông nói không? Phải không? Mấy cái người mà sáng sỉn chiều say quý vị biết rồi phải không quý vị? Nhất là whisky. Quý vị hiểu rượu whisky mắc không? Mắc không? Mấy người nào nói mắc có nghĩa là mấy quý vị đã từng uống rồi đó. Nói cho vui thôi. Thật ra chúng ta đi Costco lâu lâu đi ngang cái cũng thể để mấy chai whisky thấy giá nó mắc phải không? Rất là đắt tiền. Mà nếu mà nghiện rượu đó thì là thứ nhất là sẽ tốn tiền rất là nhiều về rượu chè, rồi không làm gì được cả phải không? không có, chỉ có biết uống rượu thôi. Nhưng mà rồi khi được Chúa thay đổi thì sao? Thì cái tiền bạc đó Chúa ban cho để mà làm gì? Để có những cái đồ đạc nó tốt hơn, nó lành mạnh hơn, nó enjoy hơn, là cuộc đời mình tỉnh táo hơn. Vì đó ý nghĩa là như vậy, thưa các bạn chị em. Cho nên chúng ta thấy đó, nhiều khi có nhiều người họ chưa chứng kiến được phép lạ của Chúa, hay là có những cái phép lạ, hay là có những cái chuyện giống như là họ thấy suy nghĩ giống như là chuyện thần tiên vậy đó, chuyện thần tiên hay là cái chuyện gọi là thần thoại đi, phải không? Có những cái câu chuyện mà chúng ta biết rồi, ở thế gian này những cái câu chuyện thần thoại mà những cái phim ảnh họ đưa ra. Nhưng mà đọc Kinh Thánh có những câu chuyện, thí dụ như cái chuyện mà cái lửa rìu trong các vua thứ nhì đó, cái lửa rìu bằng sắt bằng kim loại mà sao nó nổi ở trên mặt nước. Chuyện đó không phải chuyện real. Đối với nhiều người là ô, chuyện này đâu có thật, phải không? Ngay cả mình chỉ quăng cái chút xíu cái đồng một sen xuống một cái thao nước thôi là nó rớt, nó xuống ngay đáy, xuống đáy rồi, quý vị phải không? Thì đó, cái suy nghĩ của họ đưa là nó có lý chứ không phải là không, quý vị phải không? Rồi chuyện mà ba người bị vô, ba bạn ba Daniel vô lò lửa cháy được gấp 7 lần, cháy thường bình thường là mình chỉ cần lửa đút cái tay vô là thấy phẩm rồi, phải không? Huống chỉ là vô lò lửa bị gấp 7 lần mà Kinh Thánh nói đi ra khỏi đó, chẳng những họ không cháy mà không có mùi lửa khói gì cả, thưa các ông bà anh chị em. Đây là cái chuyện mà nó gọi là vượt quá cái sự hiểu biết, sự hiểu chung của tất cả mọi người, kể cả của chúng ta luôn. Rồi chuyện mà ông Jonah ở trong bụng cá cầu nguyện trong đó 3 ngày 3 đêm, ở chúng ta xuống nước chỉ cần 5 phút thôi mà chúng ta không có thở, nếu mà chúng ta không thở là chúng ta chết rồi, phải không? Ở đây vô bụng cá nữa là còn kính hơn nữa, quý vị. Đó là cái chuyện như là người ta suy nghĩ là ồ, đây là những cái chuyện thần thoại, những cái chuyện mà không thể tin được, thưa các ông bà anh chị em. Nhưng mà thưa quý vị, đây là những cái câu chuyện thật mà Chúa đã ghi lại cho chúng ta ở đây. Đối với con người, đối với nhiều người, kể cả nhiều khi chúng ta đó có những cái câu chuyện, nhiều câu chuyện khác nữa mà chúng ta thấy làm sao có thể tin theo cái suy nghĩ, theo cái niềm tin bình thường của con người, kiến thức bình thường con người, thì rất khó tin ở đây, thưa các ông bạn chị em. Và thật ra có nhiều điều chúng ta không thể nào hiểu được hết đâu, không thể nào hiểu, thưa các ông bạn chị em. Chúng ta để ý đây, nhưng mà chúng ta để ý thí dụ như có người ta nghiên cứu đó, cái dải ngân hà của thế giới, của vũ trụ này đó, là cái dải ngân hà này có hàng ngàn cái dải ngân hà. Một dải ngân hà nó có tỷ 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 ngôi sao, và mặt trời là một trong những cái ngôi sao trong số của cái ngôi sao của những dải ngân hà này. Và họ nói là ngôi sao ở trên trời đó, ở trên các dải ngân hà đó, là nó nhiều hơn là tất cả các hạt cát của tất cả biển, bãi biển ở trên thế giới này luôn. Quý vị có tin điều đó không? Quý vị có tin điều đó không? Quý vị mình tin chứ. Tại đây là những nhà khoa học, họ nghiên cứu và họ cho chúng ta thấy. Nếu mà chúng ta đến nghiên cứu, họ cho chúng ta thấy, mình tin điều đó. Dĩ nhiên cái này nó quá sức tưởng tượng của mình đi. Nhưng mà những đây là những nhà khoa học, họ nghiên cứu, họ thấy, và họ để cả đời khoa học như vậy. Thì chúng ta tin có mặt trời, mặt trăng, chúng ta tin có sao Hỏa, sao này sao kia, phải không? Mà nó có cả hàng tỷ 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 ngôi sao Chúa dựng nên, mà làm sao chúng ta không tin được, quý vị phải không? Cho nên chúng ta tin. Nhưng mà những nhiều nhà khoa học họ đâu có tin Chúa đâu, nhưng mà họ nói là có, là bao nhiêu ngôi sao như vậy đó, thì chúng ta tin, phải quý vị phải không? Nhưng mà cảm ơn Chúa, trong nhiều nhà khoa học đó, từ xưa đến ngày hôm nay, họ nghiên cứu nhiều điều, thí dụ như về thiên văn học hay là về khoa học đi nữa, thì có nhiều người đã được Chúa thuyết phục là cái vũ trụ này không thể nào mà tự nhiên mà có, phải có một đấng thiêng liêng vĩ đại để dựng nên. Cho nên một số người họ tin Chúa, cảm ơn Chúa điều đó. Những người mà kiến thức hơn mình rất là nhiều, nhưng mà họ cũng phải quy phục, thuận phục, là biết đây là chỉ có Đức Chúa Trời làm thôi, hay là Thiên Chúa, hay là đấng thiêng liêng thôi. Và đó là phép lạ, thưa các bạn chị em. Cho nên thưa các bạn chị em, những khoa học gia, tất cả mọi người họ nghiên cứu như vậy những điều này, thì chúng ta tin, huống chi là Đức Chúa Trời của chúng ta, huống chi là những cái câu Kinh Thánh mà Chúa dạy chúng ta đây. Bởi vậy thưa quý vị, để mà chúng ta tin những cái điều lạ lùng như thế này đó, thì cái tư tưởng con người chúng ta không thể nào hiểu hết được, không với tới được. Cho nên Kinh Thánh mới dạy cho chúng ta gì? Chúa cho chúng ta gì quý vị? Cái đức tin, phải không? Cho nên quý vị nãy đọc trong, tôi cho đọc trong Hebrew đó, nói về đức tin đó. Rồi hình như tôi có nghe phong thanh trong nhóm của Khương có thảo luận về đức tin ngày hôm nay một phần nào, phải không? Cho nên Chúa cho con người chúng ta có đức tin. Thưa các ông bạn chị em, không có đức tin thì sao quý vị? Hồi nãy cái câu số 6 chúng ta đọc trong Hebrew là gì? Không thể nào ở đẹp lòng Chúa Trời được. Bởi vì cảm ơn Chúa điều đó, quý vị ơi, Chúa cho chúng ta đó có một cái đức tin để chúng ta có thể tin vào điều mà nó quá sức sự hiểu biết của mình, quá sức tưởng tượng của mình. Và khi chúng ta tin đó, người nào có đức tin, người nào tin cậy nơi Đức Chúa Trời và bước theo Chúa và có đức tin của Chúa một cách không có phải nghi ngờ gì đó, thì người đó sẽ kinh nghiệm nhiều cái điều lạ lùng trong đời sống của mình mà Chúa cho chúng ta đây. Thưa các bạn chị em, chắc chắn tôi tưởng rằng quý vị có nhiều cái câu chuyện mà mình đặt cái đức tin nơi Chúa và Chúa ban cho. Và chúng ta thấy như tuần rồi đó, lần chúng ta đang học sách Galati đó, cũng dạy chúng ta rất rõ ràng sách Galati là, rồi trong sách Vê-xô đó, Chúa nói là chúng ta được cứu bởi ân điển nhờ gì? Đức tin của chúng ta đặt nơi ân điển của Chúa mà chúng ta được cứu, phải không? Cho nên cái đức tin rất là quan trọng. Thưa các ông bà anh chị em, là nói tóm lại cái câu chuyện của Chúa Giê-xu thăng thiên là câu chuyện thật, là bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời vĩ đại toàn năng, không có điều gì Chúa không làm được. Cho nên chúng ta phải tin bằng đức tin của mình là Chúa Giê-xu thăng thiên đây. Nhưng mà có quan hệ, có cái sự dạy dỗ gì đây? Có ba điều chúng ta suy nghĩ đây. Ba điều chúng ta suy nghĩ: Chúa thăng thiên để cho chúng ta tin vào quyền năng của Đức Chúa Trời. Thứ nhì là tin vào lời hứa của Đức Chúa Trời. Và thứ ba là chúng ta sẽ tin vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở đây. Xin chúng ta cái điểm đầu tiên là tin vào quyền năng của Đức Chúa Trời. Chúng ta xem trong Ê-phê-sô đoạn 1. Tôi xin phép đọc 4 câu Kinh Thánh đây. Ê-phê-sô đoạn 1. Câu 7 cho đến câu số 11. Ấy trong Đấng Christ chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài, mà Ngài đã rải ra đầy dẫy trên chúng ta cùng mọi thứ khôn ngoan thông sáng, khiến chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài, theo ý định mà Ngài đã tự lập thành trước trong lòng nhân từ Ngài, để làm sự định trước đó ở trong khi kỳ mãn, hội hiệp muôn vật lại trong Đấng Christ, cả vật ở trên trời và vật ở dưới đất. Ấy cũng là trong Ngài mà chúng ta đã nên giữ kẻ giữ phần kế nghiệp, như đã định trước cho chúng ta được điều đó, theo mạng của Đấng làm mọi sự hiệp với ý quyết đoán, hầu cho sự vinh hiển của Ngài nhờ chúng ta là kẻ đã trông cậy trong Đấng Christ trước nhất mà được ngợi khen ở đây. Cho nên chúng ta thấy điều Sứ đồ Phao-lô cho chúng ta rất rõ ràng, những cái gì Chúa ban cho, những chương trình của Ngài đó, thì cho chúng ta có một cái sự trông cậy, có cái niềm tin ở trong đó. Thưa quý vị, có nghĩa là Chúa Giê-xu của chúng ta đang kiểm soát cả thế gian này, tất cả những gì xảy ra trên đời này từ ngàn xưa cho đến ngày hôm nay và trong những ngày sắp tới đều có cái sự kiểm soát của Chúa, đều có cái quyền tể trị của Đức Chúa Trời, bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời quyền năng, không có điều gì mà Chúa không có thể làm được. Chúa nói trong Cựu Ước và Chúa nói trong Tân Ước. Thưa các ông và anh chị em, cho nên một trong những cái danh hiệu tuyệt vời của Đức Chúa Trời vĩ đại chúng ta, Ngài là vua của muôn vua, Chúa của muôn Chúa, Chúa là Đấng mạnh mẽ hơn tất cả mọi thế lực, mọi quyền hành trên đời này, bởi vì Ngài đã thăng thiên, đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Thưa các ông và anh chị em, cho nên cái sự thăng thiên của Chúa cho chúng ta có cái đức tin vào quyền năng của Đức Chúa Trời đây. Các ông bạn chị em, có ai chưa bao giờ kinh nghiệm quyền năng của Chúa, hay là chưa bao giờ chứng kiến quyền năng của Chúa không? Chúng ta thỉnh thoảng có những câu chuyện đứng dậy, như vợ tôi mới làm chứng về Chúa đang làm việc trong đời sống của anh Lê Khắc Hoàng chúng tôi. Lẽ ra mất 2 năm trước rồi, nhưng mà Chúa cho mỗi ngày phục hồi. Cũng là bởi quyền năng của Chúa, qua sự cầu nguyện của gia đình, của chính anh và của chúng ta, vâng quý vị. Cho nên chúng ta ở đây, chúng ta trong Kinh Thánh, Chúa chúng ta rất là đấng quyền năng. Sự sáng tạo của Chúa bày tỏ sự quyền năng của Ngài, mà Chúa chỉ dùng những ngón tay của Chúa thôi. Trong Kinh Thánh nó rõ ràng, trong Kinh Thánh nói rất là lạ lùng, thưa quý vị. Và Chúa, chúng ta chứng kiến cái sự thăng thiên của Chúa cho chúng ta biết là quyền năng của Đức Chúa Trời, Chúa Đức Chúa Trời vẫn là quyền năng. Rồi chúng ta thấy điều đó thưa quý vị. Đức Chúa Trời là đấng đầy quyền năng và đang tẩy trị mọi điều trên đất này. Không có điều gì mà Chúa để qua hay là Chúa không để ý đến. Cho nên bởi vì Chúa là đấng quyền năng và Chúa luôn luôn là đấng luôn luôn ở bên cạnh chúng ta. Và Ngài luôn dẫn dắt chúng ta, thưa các ông bạn chị em. Cho nên nếu mà nói kể những cái câu chuyện quyền năng mình trong Kinh Thánh chúng ta thấy đó, từ sự sáng tạo qua các tiên tri, qua Daniel, những cái câu chuyện tôi nói bày tỏ quyền năng của Đức Chúa Trời, quý vị phải không? Đó, Chúa sai lửa từ trời xuống, rồi Chúa cho biển rẽ ra, cũng là quyền năng của Chúa để mà dân sự Chúa đi ra khỏi sông và biển đỏ, rồi đi qua bên qua sông Giô-đanh nữa. Cái sự quyền năng của Chúa bày tỏ chúng ta ở đây, chúng ta thấy điều đó. Dân sự Chúa chỉ đi vòng vòng ở trong để mà có thể làm sạch cả cái thành gì đó ở trong Kinh Thánh, trong Giô-sê đó, thưa các bạn chị em, để mà dân sự của Chúa có thể vào trong xứ Ca-na-an, phải không? Chúng ta thấy cảm ơn Chúa, điều lời của Chúa dạy cho chúng ta rất rõ ràng đây. Cho nên Chúa của chúng ta là đấng đầy quyền năng và đấng quyền tể trị ở đây. Và Kinh Thánh nói rất là rõ ràng, lời Chúa dạy chúng ta là Chúa là đấng quyền năng, mà có tất cả những điều gì trong đời sống chúng ta, Chúa đều biết cả. Con người chúng ta nhiều khi chúng ta muốn thấy cái gì nó trước mắt, chúng ta chứng kiến, cho nên thường chúng ta hay lo âu sợ hãi những gì đang xảy ra trong thế gian chúng ta, những gì đang xảy ra trong cái tình hình mà chúng ta đang sống trong cái xã hội chúng ta ngày hôm nay. Bao nhiêu người trên đời này, kể cả nhiều người trong chúng ta đang lo âu sợ hãi về không biết chiến tranh khi nào sẽ xảy ra lớn hơn nữa, hay là không biết kinh tế sao. Nhưng mà thưa các ông bạn chị em, bởi vì Đức Chúa Trời đấng quyền năng, Chúa Giê-xu đã thăng thiên để cho chúng ta thấy là Chúa là đấng quyền năng, là Đức Chúa Giê-xu là 100% là thần và 100% là con người, thưa quý vị. Và cái sự thăng thiên của Chúa bày tỏ quyền năng của Ngài và cho chúng ta biết là Chúa vẫn là đấng quyền năng. Chúa Giê-xu, quyền năng của Chúa luôn không bao giờ thay đổi, thưa quý vị. Rất là quan trọng ở đây. Tôi thấy là có một thí dụ như tôi đi, có nhiều khi có nhiều người chúng ta không nghĩ rằng là không biết họ có thể nào mà quy phục Chúa hay tin Chúa được không. Nhưng mà khi chúng ta tin cậy vào cái việc làm của Chúa và công việc quyền năng của Ngài, chỉ có Chúa mới có thể làm những công việc đó thôi. Anh Chúa cho tôi trong học về Chúa và được một hai lần cầu nguyện tin Chúa cho một hai người thân trong gia đình của mình qua điện thoại. Có những người mình thấy khó mà không thể nào mà tin Chúa, lòng cứng cỏi mà biết họ là ai. Nhưng mà mình cầu nguyện là làm chứng. Thỉnh thoảng không cần làm chứng nhiều, chỉ cầu nguyện thôi mà tự động Chúa thay đổi họ. Dạ, và Chúa họ tiếp nhận Chúa làm của Chúa trong cuộc đời của mình là bởi quyền năng của Ngài, thưa các ông bạn chị em, rất là quan trọng ở đây. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta. Có nhiều khi chúng ta, một số người có thể suy nghĩ, ô Chúa là đấng quyền năng, ước gì Chúa làm điều này, Chúa làm điều kia nó tốt hơn, hay phải chi đừng ngăn chặn những cái chuyện không lành này, hay là những cái chuyện tiêu cực kia, rồi thêm những cái điều tốt lành hơn nữa. Nhiều khi chúng ta ước ao như vậy, quý vị phải không? Nhưng mà chúng ta không biết, bởi vì chúng ta không phải là Đức Chúa Trời. Ngài là Đức Chúa Trời và Ngài có chương trình của Ngài, và Ngài luôn luôn là đấng quyền năng. Nhưng mà quan trọng nhất là chúng ta là con dân của Chúa, và Chúa luôn luôn sẽ chứng kiến cho chúng ta, chứng kiến quyền năng của Ngài trong đời sống chúng ta khi chúng ta đặt đức tin của mình, niềm tin của mình nơi Chúa cứu thế của chúng ta, thưa các bạn chị em. Cái câu chuyện này tôi có kể quý vị là giống như một bạn trẻ đi trên phi cơ để đi đến thăm ông bà của mình, rồi trong khi đó đem theo những số sách vở để đọc, rồi lấy ra một cái tờ thông báo của trường Chủ Nhật ra đọc, thì ngồi kế bên là ông giáo sư Thánh Kinh toàn viện, giáo sư chủ nhiệm Thánh Kinh ấy, ngồi thấy thấy ông đứa trẻ trẻ này cũng interesting quá, chắc là muốn nói chuyện vui vẻ thôi, có good time với nhau đấy. Thì ông giáo sư nói với người bạn trẻ này là bây giờ cậu cho tôi biết cái điều gì mà Đức Chúa Trời làm. Điều gì mà Đức Chúa Trời làm được thì tôi sẽ cho cậu cái trái apple rất là ngon và shiny và bóng lưỡng này nè. Cậu trẻ trẻ suy nghĩ một vài phút, nói bây giờ thôi, bây giờ ông cho cháu biết điều gì mà Đức Chúa Trời không làm được thì con sẽ cho ông tới cả một cái giỏ apple luôn, chứ không phải chỉ một trái thôi. Cho nên thưa các bạn chị em, không, nhiều khi chúng ta cái điều quan trọng nhất á, cái mấy đứa nhỏ chúng ta để ý ra, chúng ta học nhiều điều lắm, nít nó dễ tin lắm, quý vị phải không? Dạ, yeah, nít rất là dễ tin. Hồi xưa mình nít mình đã từng trải rồi, quý vị phải không? Cho nên đó, Chúa bởi vậy Chúa mới dạy chúng ta là nếu mà chúng ta không có trở lại giống như có cái tấm lòng đơn sơ mà có nghĩa là sincere giống như là mấy em trẻ đó, thì chúng ta sẽ không thấy được Đức Chúa Trời, phải không? Cho nên chúng ta phải có tấm lòng, chúng ta tin vào quyền năng của Chúa. Cái điểm thứ nhì là chúng ta sẽ tin vào lời hứa của Đức Chúa Trời ở đây. Đức Chúa Trời sẽ không lìa bỏ chúng ta trong Hebrew và nhiều câu Giô-suê cũng vậy. À, rồi trong Ma-thi-ơ Chúa cũng nói với các môn đồ cũng vậy nè. Chúa là cái khiên để bảo vệ chúng ta. Chúa chỉ lấy vài câu kinh thánh ra cho quý vị thôi. Chúa ban sức lực cho chúng ta khi chúng ta bị yếu sức yếu đuối. Chúa sẽ dẫn dắt chúng ta ngày đêm. Chúa sẽ ban sự bình an chúng ta khi chúng ta đến với Ngài. Và bao nhiêu lời hứa của Chúa, Chúa hứa với chúng ta. Không? Chúa hứa từ trong kinh thánh cả như tôi nói là có 8.000 cái lời hứa, 8.000 của lời hứa của Đức Chúa Trời. Quý vị được những lời hứa nào rồi? Quý vị có bao giờ được Chúa giữ lời hứa mà Chúa bày tỏ cho chúng ta không? Khi chúng ta tin cậy Chúa thì Chúa giữ lời hứa của Ngài, phải không? Cho nên chúng ta thấy là Chúa là đấng, cái sự thăng thiên của Chúa là cho chúng ta biết rằng là lời hứa của Chúa được ứng nghiệm, đã ứng nghiệm, được ứng nghiệm và sẽ tiếp tục ứng nghiệm, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên đó là điều quan trọng cho chúng ta thấy đây, quyền năng của Chúa Giêsu cho chúng ta thấy là Chúa luôn luôn giữ lời hứa. Mà trong phần kinh thánh này rất là đặc biệt ở đây, thưa quý vị, Chúa hứa cái gì quý vị? Chúa nói là trước khi họ đi ra giảng tin lành, Chúa sai họ đi giảng tin lành, Chúa hứa gì? Là phải đợi ở trong thành để cha sẽ sai đấng mà ta xin là ai? Là Đức Thánh Linh. Và khi Đức Thánh Linh giáng lên các ngươi thì vài ngày nữa chúng ta có ngày lễ ngũ tuần đó. Và Chúa có giữ lời hứa không? Chúa có giữ lời hứa. Chúa giữ lời hứa. Và tới ngày lễ cuối tuần sao? Đức Thánh Linh giáng lâm, phải không? Và môn đồ làm những điều gì chúng ta thấy không? Ở trong phần lúc mà Chúa Giêsu còn sống đó, Chúa nói các môn đồ sao? Các ngươi sẽ làm gì? Những điều còn hơn ai? Còn hơn Chúa làm nữa. Quý vị có tin điều đó không? Không ai tin cả. Đức Chúa Trời quyền năng rồi, mình ngoại trừ là mình là quyền năng hơn Chúa, mình mới có thể làm những điều đó, phải không vậy? Nhưng không phải ý là Chúa như vậy. Ý Chúa muốn nói là bởi vì Chúa là Đức Chúa Trời là thần 100%, nhưng mà khi Chúa đến thế gian á, Đức Chúa Trời là con người 100%. Cho nên Chúa để cái quyền bình đẳng, quyền năng của Ngài không nên nắm giữ để qua một bên, để Chúa sống trọn thành con người để làm theo cái sứ mạng của Đức Chúa Trời. Cho nên cái chính Ngài tự giới hạn mình, phải không? Cho nên Chúa có những điều Chúa làm theo cái quyền năng của Chúa, Đức Chúa Trời ban cho theo cái sự giới hạn của Chúa khi còn ở tại thế, lần đầu tiên mà Chúa đến trần gian này, quý vị. Nhưng mà Chúa hứa với các môn đồ là họ sẽ làm những cái điều mà vĩ đại hơn nữa. Và từ ngày xưa cho đến ngày hôm nay, họ thánh Chúa cứu nhiều người hơn là Chúa. Chúa ngày xưa có cao lắm có 5.000 người được Chúa nuôi thôi, hay là số vợ số con của họ nữa, thêm mình phóng đoán như vậy khoảng 15.000 người thôi, quý vị phải không? Rồi trong kinh thánh cũng đâu nói hết tất cả họ tin Chúa đâu, một số người cũng khá đông tin Chúa, họ đâu nói hết 5.000 người. Nhưng mà họ thánh của Chúa từ 2.000 năm nay là qua họ thánh Chúa hàng tỷ tỷ người tin nhận Chúa, trong đó các bạn chứ. Nhưng mà thật ra cái đó mình nói về phương diện cao thánh, ngay cả cá nhân này quý vị nhớ không, hồi xưa Chúa chữa lành bệnh ta bằng cách gì? Người ta đem người, trong kinh thánh nó rõ ràng, người ta đem người bệnh đến, cái bắt đầu Chúa mới cầu nguyện đặt tay làm gì đó, người câm rồi Chúa để tay trên lỗ tai thì nghe, người câm thì để trên miệng, rồi mắt thì Chúa để mắt, rồi, phải không? Rồi Chúa cần kêu đi rửa này rửa kia đó. Trong kinh thánh quý vị nhớ không? Câu chuyện của Phi-e-rơ làm sao? Người Trung Đông lúc bây giờ họ bằng áo dài, phải không? Nhất người đàn ông ngày hôm nay cũng chỉ lại cái gì? Cái bóng của ông thôi, ông đi ngang qua không? Wow! Là mấy người bệnh là được lành hết trơn à. Cái đó hơn Chúa Giêsu không? Thì nói về cái hình ảnh là giống như cái sự giới hạn của Chúa đó. Ý Chúa muốn nói đó là khi chúng ta có niềm tin nơi Ngài, đặt từ nơi Chúa, thì qua Chúa và qua chúng ta thì Chúa sẽ làm những điều mà có thể là hơn những gì chúng ta cứ suy tưởng đến, và ngay cả hơn những gì mà Chúa đã cho chúng ta cho phép, và Chúa đã nói với các môn đồ rồi, các ngươi sẽ làm những điều vĩ đại hơn nữa, thưa các bạn chị em. Cho nên lời hứa của Chúa là chắc chắn, và Chúa đã làm điều đó. Chúa đã Đức Thánh Linh giáng lâm và hội thánh của Chúa được hình thành, đã cứu nhiều người trong đó của chúng ta cho đến ngày hôm nay và thay đổi biết bao nhiêu con người, thưa các bạn chị em. Cho nên và Chúa ngày hôm nay, Chúa vẫn làm điều đó được qua hội thánh của Chúa cho đến ngày Chúa Giêsu chúng ta trở lại. Cho nên cái lễ thăng thiên cũng bày tỏ đến cái lời hứa của Chúa là chắc chắn. Và Chúa hứa là Chúa sẽ làm thành điều đó, thưa các bạn chị em, rất là quan trọng. Cho nên cái điểm thứ ba là điểm cuối cùng là chúng ta phải tin vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời trở lại. Như tôi nói đó, khi Chúa đến thế gian trong đời nhân sinh thì Chúa bị giới hạn về cái sự hiện diện của Ngài, phải không? Chúa trong Kinh Thánh, nhất là Thi Thiên 139 đó, nói là Chúa là đấng vô sở bất tại. Có nghĩa là gì quý vị? Là Chúa ở khắp mọi nơi, ở khắp mọi nơi trong cùng một lúc, là như vậy đó. Nhưng mà khi Chúa Giêsu đó đến thế gian trong đời nhân sinh rồi để làm hoàn thành sứ mạng đó, trong suốt hơn 3 năm đó, thì cái sự hiện diện của Chúa đâu có thể nào làm phép lạ ở thành ở Jerusalem với lại ở Juda ở miền Bắc đâu, phải không? Chúa không thể nào làm phép lạ ở trong làng Nazareth rồi qua bên phía bên sông Giô-đan bên kia. Chúa chỉ làm phép lạ từng những người nào đem đến cái nơi đó thôi. Chúa không thể nào làm phép lạ hết tất cả chỗ khác, cái sự giới hạn. Nhưng mà ở đây cái sự thăng thiên của Chúa đây đó nói đến là cái sự hiện diện bị giới hạn của Chúa không còn nữa. Chúa là quyền năng đấng thăng thiên, bây giờ Chúa đang hiện diện, Chúa đang ngồi bên ngay hữu Đức Chúa Trời, cầu nguyện cho dân sự của Chúa, cầu nguyện cho chúng ta, và Chúa hiện diện ở khắp mọi nơi. Quý vị tin điều đó không? Phải không? Chúng ta tin phải không? Hội Thánh Chúa đang thờ phượng ở bên Việt Nam, và Hội Thánh Chúa đang thờ phượng đây tin rằng là sự hiện diện của Chúa là ở mỗi nơi chúng ta đều đang thờ phượng Chúa, thưa các bạn chị em. Cho nên chúng ta thấy là cái sự thăng thiên của Chúa bày tỏ chúng ta, chứng kiến cho chúng ta, cho chúng ta biết là cái sự hiện diện của Chúa không bị giới hạn nữa, mà Chúa ở khắp mọi nơi trong đời sống. Cho nên chúng ta có thể kêu cầu danh Chúa ở khắp nơi, ở nhà chúng ta cũng có thể kêu cầu danh Chúa, ở trong đi xe hơi chúng ta đang bất cứ ở nơi ở chốn nào, thưa các bạn chị em, chúng ta đều cũng có sự hiện diện của Chúa cả. Và Chúa nói nơi nào có 2-3 người ngồi lại trong danh ta thì Chúa ở giữa chúng ta nữa, thưa các bạn chị em, phải không? Mục sư Martin Luther mô tả rằng là bạn sẽ có ích gì nếu bạn chỉ đơn thuần rao giảng rằng Chúa Giêsu đã lên trời và ngồi đó với hai tay chắp lại. Vì mục đích này, Ngài đã lên đó để Ngài có thể ở dưới đây, để Ngài có thể lấp đầy tất cả các thứ và có mặt ở khắp mọi nơi, điều mà Ngài không thể làm nếu Ngài ở lại ở trên đất. Cho nên Chúa Giêsu đã thăng thiên để bày tỏ sự hiện diện của Chúa ở khắp mọi nơi. Cho nên Chúa mới dạy các môn đồ là ta sẽ ở với các ngươi luôn cho đến tận thế luôn. Chúa đi khắp mọi nơi với các môn đồ của Chúa. Thưa các bạn, cho em nói cách khác là sự thăng thiên đưa Chúa Giêsu ra khỏi chúng ta, nhưng chỉ để Ngài có thể hiện diện với chúng ta theo một cách mới, lấp đầy tất cả mọi thứ và hiện diện ở khắp mọi nơi theo một cách khác mà Ngài không thể làm được nếu Ngài ở trên đất này. Cho nên cảm ơn Chúa điều đó, thưa các bạn, cho em. Sự thăng thiên của Chúa Giêsu đó không phải là một chi tiết phụ hay là một cái lễ nhỏ, lễ phụ ở trong phúc âm của Chúa hay trong Kinh Thánh. Nhưng mà đó là cái sự khởi đầu ở trong chức vụ và sự hiện tại và vĩnh cửu của Chúa luôn. Chúa Giêsu không rời bỏ thế gian và Ngài đã bước vào quyền năng ở trên thời gian đó. Chúa Giêsu ngự trị trong quyền phép phán bởi Đức Thánh Linh của Ngài và cầu thay cho dân sự Chúa với cả tấm lòng trắc ẩn của Chúa. Trong Kinh Thánh Chúa nói rõ ràng khi mà Chúa thăng thiên ngồi bên hữu Đức Chúa Trời không làm gì cả ngoại trừ cầu nguyện thay cho hội thánh của Chúa mà thôi. Chúng ta có Đức Chúa Trời quyền năng, Đức Chúa Trời giữ lời hứa và luôn hiện diện với chúng ta đang cầu thay cho cả ông bà anh chị em và tôi. Cho nên đối với các tín đồ như chúng ta đó, cái sự thăng thiên bảo đảm với chúng ta rằng đó là Chúa Giêsu đang tích cực tham gia vào cuộc sống của chúng ta ngay bây giờ và trong những ngày sắp tới. Ngài không quên chúng ta, không trở nên xa cách với chúng ta. Ngài cai trị trong cái quyền tể trị của Ngài. Và Ngài đi vào trong đời sống, nhất là những khó khăn trong cuộc đời của chúng ta, để có thể dẫn dắt, dìu dắt, yêu thương, chăm sóc chúng ta và nhắc nhở chúng ta là Chúa luôn ở cùng và Chúa luôn giữ lời hứa của Ngài. Cho nên cái lẽ thật này, thưa các bạn chị em, như là một cái lời mời gọi để cho chúng ta phải thật sự tin vào Chúa một cách triệt để, một cách hoàn toàn absolutely, và chúng ta phải tin vào mục đích của Ngài cho đời sống của chúng ta. Chúa của chúng ta là đấng luôn luôn, trong Kinh Thánh nó rõ ràng, chẳng những Chúa hiện diện với chúng ta. Chúng ta tối nay phải đi ngủ, không đi ngủ một ngày, hai ngày, ba ngày thì không sao. Nhưng mà không ngủ thường tuần, tháng để coi sao đầy trời, quý vị phải không? Cho nên, nhưng mà trong Kinh Thánh nói là Chúa không bao giờ gì chợp mắt. Chúa không bao giờ chợp mắt. Bởi tại sao? Chúa có sẽ mệt không? Sao mệt được? Bởi vì Đức Chúa Trời quyền năng, Ngài là thần mà, phải không? Và Ngài là quyền năng, Chúa luôn chăm sóc, Chúa đang ngày đêm để mà dẫn dắt chúng ta, thưa các ông, anh chị em. Cho nên quý vị ơi, phép lạ thăng thiên mang lại niềm, phải là mang lại niềm vui cho tâm hồn của mọi chúng ta. Bởi vì sự thăng thiên của Chúa nhắc nhở chúng ta đến quyền năng của Đức Chúa Trời, không có điều gì mà Chúa không làm được. Nhắc nhở chúng ta đến lời hứa của Ngài đã và đang và sẽ tiếp tục để làm thành cho đời sống của chúng ta. Và sự hiện diện của Ngài luôn luôn đeo đuổi chúng ta. Tất cả vì sự vinh quang của Ngài. Cảm ơn Chúa điều đó. Xin chúng ta cùng đứng lên.